là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Cao Ngạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2017, kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13.
Đến hết tháng 10 năm 2017, Bảo tàng Thái Nguyên đã đón tiếp gần 17.000 lượt khách tham quan các gian trưng bày và không gian văn hóa trà.
Hiện nay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang trở nên báo động. Có những nơi mức chênh lệch khá cao, 176 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Để khống chế và từng bước giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bên cạnh những nỗ lực của ngành dân số thì rất cần sự chung tay của các ngành các cấp, chính quyền địa phương. Và điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc quyết định sinh con theo tự nhiên. Chuyên mục dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Sơn Cẩm. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề giữa nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, các cử tri bày tỏ niềm vui phấn khởi với những kết quả mà tỉnh, thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri xã Sơn Cẩm đã thẳng thắn bày tỏ các ý kiến, kiến nghị của mình đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp một số vấn đề nổi cộm tại địa phương, như con đường liên xã Sơn Cẩm Vô Chanh đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri đề nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư kinh phí, nâng cấp đường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa khi khai thác xuống tầng thấp gây mất nguồn nước sinh hoạt của nhân dân xóm Cao Sơn 3, đề nghị các cấp cần có những giải pháp để nhân dân có nguồn nước sinh hoạt. Hiện nay, các trục đường chính trên địa bàn xã chưa có hệ thống điện chiếu sáng gây nguy hiểm trong việc tham gia giao thông của nhân dân khi trời tối, cần đầu tư hơn nữa cho cơ sở vật chất nhà văn hóa. Nói về vấn đề này, cử tri Nghiêm Thanh Sơn, xóm Cao Sơn 3 chia sẻ.
Tôi thì cũng rất mong là đời sống dân sinh được cải thiện hơn, ví dụ như là vấn đề đường điện, rồi thì là vấn đề nhà văn hóa. Thì trong cái cơ cấu thiết chế của nhà văn hóa nó có những cái cũng muốn đổi mới hơn, bởi vì cái tiềm lực của nhân dân cũng còn rất là hạn chế, thì cũng mong là Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như là tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên là có quan tâm hơn tới các cái trang thiết bị của đời sống sinh hoạt văn hóa xã hội các địa phương nó chú đáo và nó đầy đủ hơn nữa.
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trong kỳ họp sắp tới.
Sáng 6 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố từ đầu năm đến nay, kết quả chương trình kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, cử tri xã Đồng Liên đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến những vấn đề, lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như chế độ chính sách dành cho người có công với cách mạng, những vướng mắc trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quản lý đất đai khi địa phương được điều chuyển địa giới hành chính về thành phố, hỗ trợ xi măng xây dựng đường bê tông liên xóm, liên quan đến việc thu phí cầu treo BOT Song Điền trên địa bàn. Cử tri đề nghị làm rõ thời hạn thu phí qua cầu đối với người dân và đề nghị nếu còn thu phí trong thời gian dài thì tạo điều kiện cho người dân được làm vé tháng để qua cầu. Đoạn kênh dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho người dân khu vực xóm Đám đã xuống cấp, đề nghị sớm được cải tạo nâng cấp. Đặc biệt, cử tri xã Đồng Liên nêu nhiều ý kiến về tình trạng điện yếu, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đề nghị sớm được nâng cấp đường điện. Liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Xuân Sách, xóm Đồng Ao nêu.
Thứ nhất là vấn đề là về cái đường điện ấy. Thì nói chung là cái đường điện hiện nay là nói chung ở cái đường điện là làm đã cũng đã lâu rồi, cho nên là cái nó xuống cấp, cho nên là cái việc bây giờ nhu cầu của sử dụng của dân thì là nó rất là nhiều, cho cho nên là nó thường thường yếu, mà hai nữa là cái việc mất điện là nó hay xảy ra. Mà bây giờ tôi muốn là chúng tôi nếu muốn đề nghị thế này, đề nghị là nâng cao cái đường điện lên làm sao để nó là tốt để đảm bảo về vấn đề về sản xuất của nhân dân, về nhất là khu chăn nuôi, đấy, chăn nuôi để sản xuất.
Ngoài ra, cử tri xã Đồng Liên cũng nêu lên nguyện vọng muốn được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới một số tuyến đường chạy qua địa bàn, trong đó có tuyến đường trục chính của xã, đoạn chạy qua nhà máy sản xuất tấm lợp. Cử tri Vũ Ngọc Nhân, xóm Đá Gân cho biết thêm.
Tôi xin nói về đoạn đường từ trung tâm xã Đồng Liên đến ngã ba khu Tây. Cái đoạn đường D thì do cái đê căng thép quản lý thì hai bên rất rậm rạp, đường nề đường thì nhỏ. Thế đoạn đường từ tấm lợp thuộc căng thép đến ngã ba khu Tây thì xuống cấp nghiêm trọng, mà đường đi thì khúc khỉnh, có nhiều ổ gà ổ trâu. Cho nên là thường dân chúng tôi đi lên giao dịch ở trên thành phố hay gặp nhiều khó khăn, và nhất là tai nạn thường xảy ra cái chỗ quất các cái lùm cây, chỗ eo của đất. Thì qua đây tôi cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để nâng cấp, tu sửa con đường được thuận lợi.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo xã Đồng Liên và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tiếp thu đầy đủ và trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Ngày 5 tháng 11, tại Bệnh viện A Thái Nguyên, Văn phòng Tổng đại lý Thái Nguyên 2, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Khoa Dinh dưỡng, Câu lạc bộ Bông Sen Vàng tổ chức chương trình tình nguyện Hành trình gắn kết yêu thương, thăm hỏi tặng quà và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Đây là chương trình tình nguyện được tổ chức vào tháng 11 hàng năm để kỷ niệm ngày thành lập Prudential Việt Nam. Năm nay, để chào mừng sinh nhật lần thứ 18 của Prudential Việt Nam, hàng loạt các hoạt động tình nguyện đã và đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc như hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, trao học bổng cho con em các gia đình có người trụ cột là nạn nhân tai nạn giao thông, xây sửa trường lớp cho học sinh vùng sâu vùng xa. Là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam với hơn 1,5 triệu khách hàng, Prudential luôn nỗ lực đẩy nhanh quy trình, tốc độ giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Tại Thái Nguyên, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa giáo dục tiểu học 1977-2017, tối ngày 4 tháng 11, tại hội trường C1 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Liên chi hội, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học tưng bừng tổ chức chương trình dạ hội sinh viên năm 2017. Đêm hội đã thu hút đông đảo sinh viên, cựu sinh viên khoa giáo dục tiểu học và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tham gia. Mở đầu đêm hội là màn trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng với những bộ trang phục độc đáo được làm từ giấy, lá cây, túi ni lông do chính các bạn sinh viên trong khoa thiết kế, mang thông điệp mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Khoác trên mình bộ trang phục vô cùng ấn tượng, bạn Phạm Minh Huyền, sinh viên K49A chia sẻ.
Đến với cuộc thi trang phục dạ hội ngày hôm nay, lớp chúng em mang đến cuộc thi một bộ trang phục, đó là một chiếc váy được làm từ những chiếc lá cây với ý tưởng là thiên nhiên gần gũi với con người. Và chúng em muốn mang đến một thông điệp, đó là chúng ta cần phải bảo vệ thiên nhiên và không được chặt phá rừng. Đó là một nguồn sống của chúng ta và chúng ta cần phải bảo vệ nó ạ.
Cũng tại đêm hội, phần trò chơi và giao lưu văn nghệ với các chàng trai đến từ câu lạc bộ guitar trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tạo nên không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên hai nhà trường. Nhân dịp này, Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa giáo dục tiểu học còn thực hiện các gian bán hàng và giới thiệu các sản phẩm handmade. Toàn bộ số tiền thu được sẽ mua vé xe về quê dịp Tết Mậu Tuất 2018, dành tặng cho các bạn sinh viên trong khoa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học được biết, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập khoa, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội đã thực hiện nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thu hút toàn thể sinh viên trong khoa tham gia. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện các chương trình do đoàn trường và đoàn cấp trên phát động, công tác đoàn và phong trào thanh niên của khoa giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả rất phấn khởi.
Hướng tới ngày kỷ niệm 20 năm thành lập khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên 1997-2017, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học chúng tôi đã luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để nguyện cống hiến sức trẻ của mình cho sự phát triển của khoa. Chúng tôi đã đạt được một số thành tựu đáng kể, đáng tự hào. Chúng tôi là một trong những liên chi đoàn lớn mạnh của đoàn trường Đại học Sư phạm. Liên chi đoàn chúng tôi nhiệm kỳ 2017 đã giành được bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã giành được 5 lần liên tục giải nhất ngày hội dân vũ và nhiều giải cao khác trong các hoạt động hội diễn văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên của toàn trường. Chúng tôi xác định học tập là nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất đối với mỗi sinh viên, còn hoạt động văn thể, hoạt động ngoại khóa là những hoạt động bổ trợ giúp cho sinh viên chúng tôi có thể khi ra trường đạt được danh hiệu vừa hồng vừa chuyên, nên chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực vừa rèn luyện tốt cho sinh viên học tập và cũng vừa nâng cao chất lượng, sức khỏe và kỹ năng sống cho sinh viên của chúng tôi.
Sau 20 năm thành lập, hiện khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đang đào tạo trên 2.200 sinh viên hệ chính quy tập trung, trong đó có gần 800 sinh viên hệ đại học, lưu học sinh Lào và gần 40 học sinh cao học. Bên cạnh đó, khoa đồng thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cấp tiểu học cho trên 1.500 cử nhân hệ vừa làm vừa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia tại nhiều địa phương, trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ lên các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Đến hết tháng 10 năm 2017, Bảo tàng Thái Nguyên đã đón tiếp gần 17.000 lượt khách. Riêng không gian văn hóa trà đón tiếp trên 7.000 lượt khách, trong đó có gần 300 lượt khách quốc tế. Cùng với việc đón tiếp khách tham quan các gian trưng bày và không gian văn hóa trà, Bảo tàng Thái Nguyên còn tích cực phục vụ nhân dân đến khai thác thông tin tư liệu, phát hành cuốn sách Bác Hồ về Thái Nguyên, những sự kiện bằng hình ảnh và sách kỷ yếu Hội thảo khoa học Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhập 80 đầu sách tạp chí sách lịch sử chuyên ngành, nhập 38 ảnh do khu di tích Phủ Chủ tịch tặng sau trưng bày triển lãm, tổ chức giám định 200 đơn vị hiện vật tài liệu, tổ chức 3 đợt bảo quản hiện vật tại các kho và phòng trưng bày, không gian văn hóa trà, phối hợp với Viện Khảo Cổ, Trường Đại học Wollongong, Australia tham gia khai quật khảo cổ học tại Mái Đá Ngườm, Thần Sa Võ Nhai, sưu tầm 60 hiện vật về văn hóa làng xã thời kỳ phong kiến thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20 trên địa bàn tỉnh, sưu tầm 81 tài liệu hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1947-1954 tại ATK Thái Nguyên, sưu tầm 63 tài liệu hiện vật đợt 3 chủ đề về văn hóa trà bổ sung trưng bày không gian văn hóa trà.
Trong các ngày từ 17 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức giải bóng đá TNG Cup thường niên. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2017. Giải đấu có sự tham gia của hơn 340 vận động viên thuộc 11 đội nữ và 12 đội nam đến từ các chi nhánh nhà máy trực thuộc công ty. Trong thời gian diễn ra giải đấu, các vận động viên đã thi đấu 49 trận tại vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết. Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi động và sự nhiệt tình của các vận động viên thi đấu cũng như các cổ động viên của các đội. Qua các trận đấu, vận động viên các đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cống hiến nhiều đường chuyền đẹp mắt và những bàn thắng ngoạn mục để lại ấn tượng trong lòng người xem. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải vô địch nhì ba khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc và các giải phụ gồm giải cầu thủ xuất sắc nhất và giải thủ môn xuất sắc nhất ở từng nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Trong đó, giải vô địch nam được trao cho đội chi nhánh May Phú Bình 2 và vô địch nữ được trao cho chi nhánh May Việt Đức.
Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa giáo dục tiểu học 1977-2017, tối ngày 4 tháng 11 tại hội trường C1 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Liên chi hội, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học tưng bừng tổ chức chương trình dạ hội sinh viên năm 2017. Đêm hội đã thu hút đông đảo sinh viên, cựu sinh viên khoa giáo dục tiểu học và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tham gia. Mở đầu đêm hội là màn trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng với những bộ trang phục độc đáo được làm từ giấy, lá cây, túi ni lông do chính các bạn sinh viên trong khoa thiết kế mang thông điệp: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Khoác trên mình bộ trang phục vô cùng ấn tượng, bạn Phạm Minh Huyền, sinh viên K49A chia sẻ.
Đến với cuộc thi trang phục dạ hội ngày hôm nay, lớp chúng em mang đến cuộc thi một bộ trang phục, đó là một chiếc váy được làm từ những chiếc lá cây với ý tưởng là thiên nhiên gần gũi với con người. Và chúng em muốn mang đến một thông điệp, đó là chúng ta cần phải bảo vệ thiên nhiên và không được chặt phá rừng. Đó là một nguồn sống của chúng ta và chúng ta cần phải bảo vệ nó.
Cũng tại đêm hội, phần trò chơi và giao lưu văn nghệ với các chàng trai đến từ câu lạc bộ guitar trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tạo nên không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên hai nhà trường. Nhân dịp này, Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa giáo dục tiểu học còn thực hiện các gian bán hàng và giới thiệu các sản phẩm handmade. Toàn bộ số tiền thu được sẽ mua vé xe về quê dịp Tết Mậu Tuất 2018, dành tặng cho các bạn sinh viên trong khoa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học được biết, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập khoa, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội đã thực hiện nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thu hút toàn thể sinh viên trong khoa tham gia. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện các chương trình do đoàn trường và đoàn cấp trên phát động, công tác đoàn và phong trào thanh niên của khoa giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả rất phấn khởi.
Hướng tới ngày kỷ niệm 20 năm thành lập khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên 1997-2017, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học chúng tôi đã luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để nguyện cống hiến sức trẻ của mình cho sự phát triển của khoa. Chúng tôi đã đạt được một số thành tựu đáng kể, đáng tự hào. Chúng tôi là một trong những liên chi đoàn lớn mạnh của đoàn trường Đại học Sư phạm. Liên chi đoàn chúng tôi nhiệm kỳ 2017 đã giành được bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã giành được 5 lần liên tục giải nhất ngày hội dân vũ và nhiều giải cao khác trong các hoạt động hội diễn văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên của toàn trường. Chúng tôi xác định học tập là nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất đối với mỗi sinh viên, còn hoạt động văn thể, hoạt động ngoại khóa là những hoạt động bổ trợ giúp cho sinh viên chúng tôi có thể khi ra trường đạt được danh hiệu vừa hồng vừa chuyên, nên chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực vừa rèn luyện tốt cho sinh viên học tập và cũng vừa nâng cao chất lượng, sức khỏe và kỹ năng sống cho sinh viên của chúng tôi.
Sau 20 năm thành lập, hiện khoa giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đang đào tạo trên 2.200 sinh viên hệ chính quy tập trung, trong đó có gần 800 sinh viên hệ đại học, lưu học sinh Lào và gần 40 học sinh cao học. Bên cạnh đó, khoa đồng thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cấp tiểu học cho trên 1.500 cử nhân hệ vừa làm vừa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia tại nhiều địa phương, trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ lên các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 10 năm trở lại đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra khá rõ rệt, trung bình 125 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, có những phường, sự chênh lệch trở nên đáng báo động. Trước thực trạng này, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã tổ chức các buổi truyền thông tại tất cả các xã phường trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Xã Phúc Hà là một trong những địa phương nằm trong tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, với mức chênh lệch 176 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Theo con số thống kê của cán bộ chuyên trách dân số xã, từ đầu năm đến nay số sinh trên địa bàn xã là 57, trong đó có trên 30 trẻ trai. Trong số trẻ trai, có trường hợp là sinh con thứ ba, qua đó mới thấy được tình trạng mất cân bằng giới tính cũng như là quan niệm con nối dõi vẫn còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng trong đời sống của người dân. Trao đổi với chị Vũ Thị Huệ, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Hà về việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh của địa phương trong thời gian vừa qua. Chị chia sẻ, trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình xã đã triển khai đến mạng lưới cộng tác viên dân số cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như truyền thông nhóm nhỏ, tuyên truyền tại gia đình hay ở các buổi tiêm chủng ở trạm y tế. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn đang diễn ra. Chính vì vậy, khi tổ chức buổi truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Ban Dân số xã thống nhất thành phần dự là các bí thư trưởng xóm, chi hội phụ nữ và cộng tác viên dân số, bởi mục đích hướng đến là hiệu quả tại cơ sở.
Là mục đích là muốn là những cái đối tượng này phải có tiếng nói đối trong xóm đấy để thường xuyên đến với dân, người ta tuyên truyền để cho dân biết về những cái chính sách dân số, rồi là những gì mới về dân số và để cho người ta hiểu. Không nghe được vừa rồi truyền tải về cái mất cân bằng giới tính thì là ở dưới trung tâm dân số này lên truyền thông. Sau cái đợt mà truyền thông thì là mọi người cũng nghĩ là mình sẽ được rất nhiều những cái kiến thức về cái mất cân bằng giới tính. Mọi người cũng rất là đồng tình và cũng sẽ về là để tuyên truyền cho cái mất cân bằng giới tính cho các xóm, để các xóm biết.
Phường Quang Trung là một trong những phường có tỷ số cân bằng giới tính khi sinh khá ổn định trên địa bàn. Tuy nhiên, phường vẫn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản hiểu được hệ lụy về việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và xã hội như thế nào, qua đó hướng tới việc giữ vững tỷ số sinh cân bằng giữa trẻ trai và trẻ gái trên địa bàn. Điều đó thể hiện qua buổi truyền thông vẫn thu hút được cấp ủy, chính quyền tổ dân phố và thành phần chủ chốt trong công tác tuyên truyền dân số là cộng tác viên dân số tham gia. Từ đó có thêm kiến thức nhằm tuyên truyền tốt hơn tại cơ sở. Chị Nguyễn Thị Bích Lan, cộng tác viên dân số tổ 16 phường Quang Trung chia sẻ về kiến thức buổi truyền thông mang lại để có thể tuyên truyền tại tổ dân phố.
Đối với chúng tôi được tập huấn về cân bằng giới tính, đối với cộng tác viên dân số nói riêng và đối với lại cộng đồng là nói chung, và cái công tác dân số thì cân bằng giới tính là cũng là rất quan trọng đối với trong cái lĩnh vực dân số của phường Quang Trung. Nên là chúng tôi cảm thấy rằng đó là một cái bài học, cũng là một cái cách truyền thông tốt đến với từng người dân, tất cả người dân trong phường Quang Trung chúng tôi về cái cân bằng về giới tính.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong khi một số phường giữ vững được tỷ số giới tính khi sinh bình thường là 103 trên 106 trẻ nam trên 100 trẻ nữ, như Quang Trung, Quyết Thắng, Thịnh Đức, thì một số phường sự chênh lệch trở nên đáng báo động với số trẻ trai từ 155 đến 190 trẻ trai trên 100 trẻ gái, gồm các phường Tích Lương, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Trưng Vương, Phúc Hà. Trước tình trạng trên, Trung tâm Dân số thành phố đã tăng cường triển khai đến cán bộ chuyên trách dân số xã, phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp lệnh dân số lồng ghép tuyên truyền đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, về nguyên nhân hậu quả của tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Lợi ích của việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Qua đó từng bước thay đổi hành vi lựa chọn giới tính thai nhi nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Trung tâm đã tổ chức được 26 buổi truyền thông tại các xã phường, thu hút trên 1.900 người tham gia. Chia sẻ về mục đích của các buổi truyền thông mang lại, bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên nói.
Cái mục tiêu cụ thể của đề án mất cân bằng giới tính khi sinh thì là nhằm nâng cao cái nhận thức cho các cặp vợ chồng, phụ nữ và nam giới về thực trạng và nguyên nhân của mất cân bằng giới tính khi sinh. Cái thứ hai nữa là nhằm nâng cao nhận thức cho người cung cấp dịch vụ y tế có liên quan đến sản khoa biết về mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa cái chỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh trở về cái mức bình thường. Các cặp vợ chồng hiểu được và nhận thức được về cái thực trạng, về hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh.
Có thể nói, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề cần được quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững về cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Nếu tỷ số này không được khống chế mà vẫn tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay, sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đến cơ cấu giới tính và nhân khẩu học. Chính vì vậy mà việc tổ chức các buổi truyền thông tại các xã phường sẽ phần nào giúp người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ trong một số bộ phận người dân, đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động, nhất là ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, về việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB trân trọng thông báo. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật 12 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chắp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19h30 phút ngày 12 tháng 11 để giao lưu chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei i32. Ngoài ra, Viên Thu Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thu Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thu Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm, vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm gì.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 3638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Thank you. Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.